Cảm ơn bạn đã đến với kênh podcast của Giang. Những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang và mình là host của chương trình. Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với đồng nghiệp, với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Tại sao cái chuyện thức dậy vào buổi sáng nó lại khó khăn như vậy? Cơ thể của chúng ta, từ đường tiêu hóa cho tới bộ não, khi mà chúng ta ngủ đó thì nó nghỉ ngơi. Thành ra khi mà sáng thức dậy, nó giống như là khởi động một cái xe máy, một cái xe ô tô. Và khi mà chúng ta ngủ thì cơ thể mình nó lặp đi lặp lại những cái giai đoạn ngủ khác nhau theo cái nhịp điệu tự nhiên của cơ thể. Nếu như bạn đủ may mắn được thức dậy giữa một cái giấc mơ đẹp, nghĩa là bạn đã thức dậy trong cái giai đoạn chuyển động mắt nhanh REM, thì khi đó cơ thể bạn tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, nếu như bạn thức dậy sau một cái giấc ngủ sâu, không có giấc mơ nào, thì bạn đã thức dậy ngoài cái giai đoạn cử động mắt nhanh, thì khi đó bạn có thể sẽ cảm thấy uể oải, bắt đầu một cái ngày mới với một cái tinh thần khá là lười biếng. Khi mà bạn bị thức giấc bởi tiếng chuông báo thức, có nghĩa là bị thức dậy đột ngột đó, thay vì thức dậy một cách tự nhiên, thì cái phần phía trước của não chúng ta nó chưa có sẵn sàng để mà hoạt động trở lại. Khi đó buộc lòng nó phải chuyển sang cái hoạt động tư duy bình thường một cách miễn cưỡng và đầy ép buộc. Thì cái tình trạng chậm trễ chuyển sang cái hoạt động bình thường này của não, nó gọi là quán tính giấc ngủ. Và cái việc này nó gây ra một cái số tác động. Cái quán tính này nó gây ra một số tác động. Cái thời gian phản ứng của chúng ta lúc đó khá là tệ. Cái suy nghĩ, cái lý luận nó khá là lộn xộn. Và trí nhớ của chúng ta nó cũng đang khá là tệ vào cái thời điểm đó. Bạn cũng sẽ bị quán tính giấc ngủ tệ hơn nếu như mà bạn bị thiếu ngủ. Và những người mà hay thức dậy vào buổi sáng sớm cũng không có tránh khỏi những cái tác động này của cái quán tính giấc ngủ đâu. Cái quán tính giấc ngủ là phổ biến. Khoảng 70% mọi người đều trải qua cái quán tính giấc ngủ trong 1 hoặc là 2 tiếng đồng hồ đầu tiên trong ngày. Có những cái kỹ thuật mà bạn có thể dùng thử để giảm bớt cái tác động của cái quán tính giấc ngủ này. Tức là chúng ta có thể bước ra ngoài trời, khởi động cơ thể một cách nhẹ nhàng bằng những cái động tác duỗi người, tập yoga, bước đi bộ nhẹ nhàng, hoặc là nhanh hơn, hoặc là mạnh hơn nữa như là đạp xe hay là chạy bộ. Mục đích là để tăng cái nhịp tim, cải thiện cái lưu lượng máu đến các phần khác nhau của bộ não vẫn đang còn ngái ngủ, và nó cải thiện cái tâm trạng của bạn. Và chúng ta thận trọng đừng đưa ra những cái quyết định quan trọng trọng đại, vì cái thời điểm này không phải là cái thời điểm mà bộ não chúng ta suy nghĩ và phán đoán được một cách sắc sảo và tốt nhất. Chúng ta hãy bắt đầu một cách vừa phải, chậm thôi. Vì những người mà bị đánh thức đột ngột thì khi mà trải qua cái quán tính giấc ngủ, nó đã giảm thời gian phản ứng và giảm cái khả năng đưa ra quyết định. Trong một số cái nghiên cứu, hầu hết cái chức năng nhận thức của chúng ta bị suy giảm ngay sau khi chúng ta vừa thức dậy. Mặc dù đã đặt chuông báo thức vào buổi sáng, nhưng mà bạn dậy không nổi và bạn muốn ngủ nướng thêm 15 phút nữa thôi, và bạn tự hỏi rằng tôi có nên nhấn nút hẹn lại cái chuông báo thức hay không, nó có tốt cho tôi không, thì cái cách báo thức hiệu quả nhất giúp bạn thức dậy vào buổi sáng đó là cái tiếng ồn ào và gay gắt của cái chuông báo thức này. Nó hiệu quả, nó giúp bạn dậy được. Vì sao? Vì nó kích hoạt cái phản ứng sợ hãi trong cơ thể bạn. Nó mang đến cho bạn cái cảm giác sợ hãi vào buổi sáng. Cái tiếng chuông báo thức đó, nó kích hoạt những cái phản ứng sinh tồn theo bản năng, nằm trong một cái khu vực của não gọi là hạch hạnh nhân. Và cái nhịp tim của bạn tăng vọt vào khi mà cái tiếng chuông báo thức nó kêu lên, bạn có để ý thấy không? Vì khi đó, cái hormone môn gây căng thẳng như là cortisol và cái adrenaline đó, nó đã dâng trào trong cơ thể bạn. Và khi bạn nhận ra là, ủa, đâu có cái gì nguy hiểm đâu, nó chỉ là tiếng chuông báo thức thôi mà, thì khi đó, bạn bắt đầu bình tĩnh lại và cái lượng adrenaline và cortisol nó có thể giảm lại từ từ và bạn có thể lại ngủ gật và muốn hẹn lại cái chuông báo thức. Nhưng nếu khi mà bạn nhấn nút hẹn lại cái chuông báo thức, tức là bạn đã sắp xếp thêm cho một cái sự tấn công sắp tới trong tương lai ngắn, 15 phút nữa cho cái cơ thể của bạn. Khi mà bạn ngủ nướng thêm 10 hoặc 15 phút, cái việc này á, nó không có hiệu quả đâu. Vì sao? Vì cái giấc ngủ này nó không có đủ dài, cái thời gian này nó không có đủ dài để nó có thể giúp bạn chìm lại vào một cái giấc ngủ sảng khoái. Và sau đó chỉ có 15 phút thôi thì cái tiếng chuông báo thức nó lại làm bạn giật mình tỉnh giấc. Bạn lại phải chịu đựng cái sự dày vò của cơ thể khi mà cái tiếng chuông này nó kêu lên. Và khi đó cái nỗi sợ hãi nó lại dâng trào trong cơ thể, nó lại lặp lại một cái đợt tăng adrenaline ở trong cơ thể và buộc bạn phải rời khỏi giường. Theo thời gian, cái việc này nó có thể khiến tâm trạng của bạn trở nên khá tệ, và lâu dài thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe thể chất của bạn. Rõ ràng cái nồng độ những cái hormone này mà nó cứ tăng lên xuống liên tục như vậy thì nó không tốt cho chúng ta đâu. Vì người ta đã thấy rằng nhiều năm mà chúng ta cứ thức dậy trong một cái trạng thái căng thẳng như vậy thì thực sự nó góp phần vào cái việc mà làm cho cái mạch máu của chúng ta bị tắc nghẽn. Từ đó thì nó làm tăng cái nguy cơ trên cái vấn đề tim mạch của chúng ta. Vì vậy, tốt nhất là bạn hãy đặt cái chuông báo thức vào cái khoảng thời gian mà bạn nghĩ là bạn muốn dậy và có thể dậy được. Và khi chuông nó đã reo lên thì hãy cố gắng dậy luôn cho rồi. Vì nếu thực sự là bạn có muốn ngủ thêm 15 phút nữa thì nó cũng không hề giúp ích gì cho mình về mặt nghỉ ngơi. Do đó, nếu bạn đã thực sự không dậy nổi và muốn ngủ nướng thì hãy ngủ luôn 45 phút hoặc là 1 tiếng để nó có lợi ích về mặt thể chất, về mặt tâm trí, về mặt tâm trạng cho bạn. Và khi đó, cái việc này nó mới giúp cho bạn về lâu dài. Đương nhiên bạn phải cân nhắc giữa cái việc vì sao bạn phải cần thức dậy vào cái thời điểm đó, không thể nào chúng ta ngủ nướng 60 phút, 45 phút và rồi trễ những cái cuộc họp quan trọng. Một cái thói quen thường ngày của tôi là ngay mà khi tôi thức dậy, tôi chụp ngay lấy cái điện thoại để coi là Instagram, Facebook có ai nhắn tin comment vào cái post ngày hôm qua hay không, hoặc là trên YouTube có ai comment vào cái video tôi vừa mới post ngày hôm qua hay không. Thì cái việc như vậy nó rất là thú vị. Chúng ta khó có thể cưỡng lại được những cái sự háo hức để chúng ta tìm đến những cái thông tin như vậy khi chúng ta vừa mới thức dậy. Nhưng mà những cái chứng cứ khoa học thì người ta khuyên chúng ta là không nên kiểm tra tin nhắn điện thoại, kiểm tra email, kiểm tra những cái comment ở trên Facebook vân vân khi chúng ta vừa thức giấc. Vì khi đó đầu óc của chúng ta nó chưa có được tỉnh táo hoàn toàn. Chúng ta có thể phản ứng với một cái tin nhắn, một cái comment gây khó chịu và chúng ta đưa ra những cái phản hồi nó không có hay, không có lịch sự, có thể gây ra những cái tổn thương cho người khác hoặc cho hình ảnh của chính chúng ta. Thành ra cái sự tập trung của bạn lúc đó nó cũng chưa có ổn, nó chưa có sẵn sàng cho những cái hoạt động về tư duy, về ngôn ngữ hàng ngày. Thành ra nếu bạn là một người hay có thói quen điểm kiểm tra cái điện thoại ngay khi bạn vừa thức dậy thì hãy di chuyển những cái ứng dụng ở cái màn hình chính vào những cái trang sâu xa hơn, hoặc là không cho nó ra màn hình chính nữa. Thay vào đó thì chúng ta hãy đưa những cái ứng dụng mang đến những cái nội dung thư giãn hoặc là nâng cao tâm trạng, nâng cao tinh thần vào buổi sáng khi mà chúng ta vừa thức dậy, chứ tránh kiểm tra email hoặc là những cái comment trên những cái mạng xã hội khi chúng ta vừa thức giấc ha. Chúng ta nên đánh răng vào buổi sáng trước khi ăn sáng hay là sau khi ăn sáng thì tốt hơn? Nếu chúng ta đánh răng vào buổi sáng và trước khi chúng ta ăn sáng thì cái việc này nó giúp cho việc là loại bỏ những cái mùi của hơi thở trước khi chúng ta ăn. Nhưng mà cái hại của việc này á là cái chất kem đánh răng đó, cái chất gọi là natri lauryl sulfate á, nó lại làm giảm vị giác của bạn. Nó làm giảm cái khả năng nếm được cái vị ngọt của lưỡi và để lại cái vị đắng. Cái sự khó chịu này nó đặc biệt rõ rệt nếu như bạn uống một cái ly nước kem hoặc là ăn một trái cam quýt gì đó. Còn nếu chúng ta đánh răng sau khi ăn sáng thì cái lợi ích là gì? Là nó sẽ giúp loại bỏ cái thức ăn thừa, đúng không? Nhét trong kẽ răng làm cho răng miệng của chúng ta sạch sẽ. Tuy nhiên nó cũng có một cái nhược điểm là nếu như cái đồ ăn sáng của bạn nó có mang tính axit nhiều, ví dụ như là bạn thích ăn nhiều salad có trái cây trong đó vân vân, thì cái axit này nó làm cho cái men răng bị mềm. Nếu như bạn đánh răng sau khi ăn sáng và trong cái khoảng thời gian ngắn là trong vòng 1 tiếng sau khi ăn, thì khi đó cái men răng của bạn nó dễ bị trôi đi và dần dần theo thời gian thì nó làm cái men răng bị mòn, có chúng ta có nguy cơ bị sâu răng nhiều hơn. Như vậy cái vấn đề chúng ta đánh răng trước khi ăn hoặc là sau khi ăn nó cũng có đều những cái lợi và những cái nhược điểm, bạn sẽ cân nhắc để đưa ra cho mình cái cách thức phù hợp nhất ha. Buổi sáng, sau khi chơi thể thao hoặc là khi mà bạn thức dậy, bạn muốn đi tắm cho sảng khoái và tỉnh táo, thì theo bạn, chúng ta nên tắm nước ấm hay là tắm nước lạnh? Tức là nước ở nhiệt độ thường đi, chứ không phải nước lạnh là bỏ đá vào đâu. Mặc dù là có nhiều người họ cho cả nước đá, cả cục đá vào cái bồn tắm để mà họ tắm nước lạnh đó. Câu hỏi đặt ra ở đây là, thế thì cái việc tắm nước ấm hay là tắm nước lạnh vào buổi sáng, nó tốt cho sức khỏe của chúng ta trong ngắn hạn và trong lâu dài? Thì có những cái ý kiến ở trong dân gian, người ta cho rằng tắm nước lạnh thì nó sẽ làm cho cơ thể bạn dễ bị nhiễm lạnh và dễ bị cảm, hoặc là có người còn bảo là bị đột quỵ gì đó. Thế thì thực tế dựa trên cái bằng chứng khoa học cũng như là cái cách thực hành của những cái nhà khắc kỷ từ hơn 2.000 năm trước, người ta đã chứng minh rằng cái việc mà chúng ta tắm nước lạnh vào buổi sáng, nó giúp cho tinh thần của chúng ta được sảng khoái và tỉnh táo. Và về lâu dài, nó còn làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể, giúp cho cơ thể bạn phòng ngừa được những cái cơn cảm lạnh nữa cơ, chứ không phải là nó làm cho cơ thể bạn bị cảm lạnh đâu. Lẽ dĩ nhiên cái chuyện này nó áp dụng cho những người đang khỏe mạnh, đang ở trong trạng thái cơ thể bình thường, chứ không phải là khi mà bạn đang bị ốm hoặc là trong một cái điều kiện mà không thể tắm rửa bình thường được. Đó là cái ý thứ nhất về việc tắm buổi sáng. Chúng ta nếu muốn tỉnh táo và sảng khoái và tăng sức đề kháng thì hãy tắm bằng nước lạnh. Còn buổi tối, khi mà bạn muốn tắm vào buổi tối để có một cái giấc ngủ ngon và yên tĩnh, cảm thấy bình an và thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, thì lời khuyên ở đây là chúng ta nên tắm bằng nước ấm vào khoảng 90 phút trước khi bạn đi ngủ, là khoảng 1 tiếng rưỡi đó. Vì khi bạn tắm bằng nước ấm, nó làm tăng cái hormone như là serotonin ở trong não, nó làm cho bạn được thư giãn, cảm thấy dễ chịu và có được một cái giấc ngủ ngon. Cho nên ngắn gọn là nếu tắm vào buổi sáng, chúng ta hãy tắm nước lạnh, và nếu tắm vào buổi tối thì bạn hãy tắm bằng nước ấm, nó sẽ giúp cho bạn có được một giấc ngủ ngon. Nếu bạn là một người yêu thích cà phê, đam mê cái việc uống cà phê, thì thường cái việc đầu tiên bạn làm khi thức giấc là uống một tách cà phê vào buổi sáng. Và bạn là một trong rất nhiều triệu người trên thế giới này luôn sử dụng cà phê để bắt đầu một cái ngày mới. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là, cái việc này nó có giúp ích cho bạn hay không, hay là nó cản trở bạn trong cái cuộc sống hàng ngày? Câu hỏi tiếp theo là, vậy thì khi nào tôi nên uống ly cà phê đầu tiên nếu như không phải là khi tôi vừa thức dậy? Thì chúng ta biết rằng caffeine là một cái chất kích thích khá là mạnh nha. Nó tăng cái tốc độ suy nghĩ của chúng ta, nó thúc đẩy cái động lực và cái cải thiện tâm trạng của chúng ta hàng ngày. Nhưng mà khi làm như vậy, nó làm như thế nào? Nó làm bằng cách là nó tạm thời ngăn chặn một trong những cái hormone của não. Cái hormone này gọi là adenosine. Trong vòng 10 phút sau khi chúng ta uống cái cốc cà phê vào buổi sáng sớm, thì caffeine sẽ đi vào máu và bắt đầu hoạt động trên não bằng cách ngăn chặn adenosine. Nhưng cái vấn đề ở đây là, thời điểm này, cái hormone cortisol nó đang ở mức cao nhất. Đây là một cái hormone mà tạo sinh lực cho chúng ta để bắt đầu một cái ngày mới. Và adenosine ở mức thấp nhất. Nếu như một ly cà phê hoặc là một ly trà đậm cùng với cái lượng cortisol, nó không có giúp cho bạn tỉnh táo nhiều hơn đâu. Nó chỉ đơn thuần là lãng phí. Và nó còn tạo ra cái khả năng làm cho bạn cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Vì khi đó bạn chưa có ánh sáng, bạn chưa có cái gì trong bụng hết mà bạn đã uống cà phê rồi, thì nó không có làm cho bạn tỉnh táo nhiều hơn bình thường, mà nó còn chỉ giúp cho bạn, nó chỉ làm cho bạn là cảm thấy bồn chồn mà thôi. Và cái cốc cà phê chúng ta vừa uống đó, nó hơi bị lãng phí. Thành ra cái thời điểm tốt nhất mà bạn nên uống cà phê vào buổi sáng, đó là trong vòng khoảng 2 đến 4 tiếng sau khi bạn thức dậy. Ví dụ bạn dậy khoảng 6 giờ sáng, thì cái ly cà phê đầu tiên bạn nên uống trong ngày là từ khoảng 8 đến 10 giờ sáng. Đây là cái thời điểm tốt nhất mà caffeine nó phát huy tác dụng, giúp cho bạn tỉnh táo hơn, có thể chống lại cái cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến khi đối với những người mà hay có thói quen ngủ trưa. Nhớ nha, 2 đến 4 tiếng sau khi thức dậy, hãy uống ly cà phê đầu tiên trong ngày. bữa ăn sáng có phải là cái bữa ăn quan trọng nhất trong ngày hay không? Bạn có thể nghĩ rằng cái lời khuyên mà cho rằng bữa ăn sáng là cái bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nó đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng mà trên thực tế, nó không dựa trên một cái bằng chứng khoa học nào hết. Cái bữa sáng mà thời La Mã, từ thời xa xưa người ta ăn đó, khác với chúng ta ngày nay bây giờ. Người La Mã cổ đại họ chỉ ăn một bữa chính vào giữa ngày, và người ta ăn nhẹ vào lúc bình minh buổi sáng và hoàng hôn vào buổi tối. Trong lịch sử gần đây hơn thì những cái nhà sản xuất, những cái công ty sản xuất cái ngũ cốc ăn sáng, đặc biệt là ở Mỹ, họ đã quảng bá cái sản phẩm của họ dựa trên cái đặc điểm là lành mạnh cho những người mà khó ăn. Thì để mà bán được sản phẩm thì họ mới đưa ra những cái thông điệp, những cái chiến dịch quảng cáo nâng lên cái tầm quan trọng của bữa ăn sáng. Và những cái khẩu hiệu hấp dẫn như là hãy ăn sáng như một vị vua của cái tác giả Atel Davis, một cái chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng của Hoa Kỳ, mà cho đến nay thì người ta xem rằng cái lời khuyên của ông là một cái lời khuyên mà không có cơ sở. Và cái sự tôn sùng bữa ăn sáng nó vẫn còn được xem là một cái niềm tin vững chắc trong nhiều thế hệ tư tưởng, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Những cái nghiên cứu gần đây cho thấy rằng cái bữa ăn sáng thực sự nó không có khởi động cơ thể bạn, nó không có khởi động cái quá trình trao đổi chất của cơ thể đâu, mà cái tỷ lệ trao đổi chất nó thực sự là tăng nhẹ sau bất kỳ cái bữa ăn nào mà bạn có ở trong ngày để nó tiêu hóa cái thức ăn. Nhưng mà nó không có khác biệt giữa bữa sáng hay bữa trưa hay bữa tối. Và cái đồng hồ sinh học của cơ thể bạn nó sẽ xác định xem bạn cần hay là muốn ăn buổi sáng hay không. Và cái sự lên xuống của đồng hồ sinh học cũng khác biệt nhau giữa những người khác nhau. Những người mà hay dậy sớm làm việc hiệu quả vào buổi sáng thì người ta muốn ăn buổi sáng nhiều hơn. Còn những người mà hay thức khuya làm việc vào buổi tối thì thường người ta lại hay bỏ qua cái bữa ăn sáng. Có một cái lĩnh vực khoa học mới hiện nay người ta gọi là dinh dưỡng theo cái thời gian. Cái ngành khoa học này người ta sẽ xem xét cái cách ăn uống tốt nhất theo cái kiểu thời gian của cá nhân bạn. Nhưng mà những cái nghiên cứu này nó vẫn còn ở cái giai đoạn đầu, không có cái bằng chứng nào cho thấy rằng cái việc ăn sáng nó sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn. Và cái tầm quan trọng của bữa sáng nó còn phụ thuộc vào cái sở thích, cái lối sống và cái đồng hồ sinh học của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, những người ốm yếu, rồi trẻ em hoặc là những bệnh nhân tiểu đường và những người làm công việc tay chân mà nặng nhọc thì nên ưu tiên ăn bữa sáng để có được cái năng lượng cho cơ thể, cho não bộ, để giúp tránh cái việc mà bị đốt cháy chất béo quá nhiều. Cảm ơn bạn đã quan tâm lắng nghe kênh podcast của Giang. Bài viết của từng tập phát sóng sẽ được cập nhật trên blog giangluong.com. Bạn có thể kết nối, chia sẻ cảm nhận và đặt câu hỏi cho mình qua Facebook, YouTube hoặc email. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích, thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Luong để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau.